Đó, chư tổ mới phải phải đặt cái câu hỏi của những người thắc mắc ra. Thì đối với lại đạo Phật, cái chuyện gì mình cần phải học để mình đạt được sự giải thoát thì mình phải học. Dĩ nhiên Đức Phật đâu có lấy những cái giới đó nói công khai cho mọi người. Và đặc biệt cái giới đó học càng kỹ càng là đối với ai? Là đối với những vị xuất gia. Quý vị đại gia, quý vị học rất là sơ sơ. Chẳng qua là cấm tà hạnh, cấm tà dâm. Còn khi mà đến quý thầy học thì nó phải kỹ hơn. Thành ra nó mới có câu hỏi của những vị tu sĩ bên Trung Hoa, họ ảnh hưởng của Nho giáo, cho nên họ mới thắc mắc. Họ bảo việc này không cần phải nói. Thì Tổ Đạo Tuyên mới nói cái gì Đức Phật nói là vì mình phải học, mình phải biết rõ tất cả cái nguồn gốc nguyên ủy nó từ đâu mà có mình. Và mình phải biết rõ tất cả những cái gì mà nó có thể chướng ngại mình. Thì đối với Đạo Phật, cái vấn đề dâm dục nó là như thế nào? Người thường của chúng ta, chuyện đó là chuyện căn bản của cuộc đời. Trước hết chúng ta có mặt ở đây đều do từ dục mà ra. Đạo Phật gọi cõi con người là một trong sáu cõi dục. Trong đó có cõi trời cũng thuộc về cõi dục, cũng từ dục mà ra. Có cõi con người, có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sinh, có Atula. Được gọi chung là cõi dục. Trong cõi dục, tại sao kêu cõi dục? Bởi vì chúng ta muốn hiện hữu, chúng ta muốn có mặt, chúng ta phải trải qua cái dục đó. Cái dục nó có bốn cái cách. Dục thì nó chỉ ấy thôi, nhưng mà nó có bốn cái cách để hiện sinh ra mình. Trong đó nó có hoặc là bằng thai, hoặc là bằng trứng, hoặc là từ ẩm thấp mà ra, hoặc là từ hóa sinh mà ra, tức là biến hóa mà ra. Nhưng mà tất cả gốc của nó đều là dục. Nhưng mà cái nó rõ rệt nhất về vấn đề mà Đức Phật thường đem ra để nói lên cái nghĩa của dục á, để cho người ta hiểu được rõ cái nghĩa đó, cái vấn đề ở cõi con người giữa nam với nữ. Và bao giờ cũng vậy, một cái thần thức mà muốn đi hiện sinh hóa sinh ra là một con người đó, thì cái đó cái thần thức nó phải nhập thai, nó mới có thể được nuôi dưỡng và được sinh ra trưởng thành. Nói dục thì trong Đạo Phật, nếu mà nói đủ thì nó không phải chỉ dục nam nữ, nó còn ăn với ngủ nữa. Ăn ngủ nó đều là những hiện tướng của dục. Thành ra chính vì vậy cho mình biết là nếu mình vào Đạo Phật học thì nó nhiều lắm, và nói rõ lắm, phân tích rõ lắm. Cho nên thực sự ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi cái mật tông nó có một cái phương pháp môn, nhiều khi đây quý vị nhiều khi nhìn thấy thì thấy cho đến mức họ làm tượng Phật mà cũng có Phật, mình nói ấy, Phật ông với Phật bà, mà đang ở trong một cái thế là phối hợp với nhau. Và đó là một cái trạng thái để quán tưởng, để thâm nhập vào một cảnh giới rất thâm sâu của trí huệ. Thì chính cái đó là lý do tại sao mà đối với văn hóa của Trung Hoa, mật tông rốt cuộc bị tận, nghĩa là bị cũng như là mất ở tại Trung Hoa. Mật tông đã được truyền vào rồi mà chưa có đến cái mức độ mà một cách viên mãn mà đã từ từ mất. Bởi vì chính những cái hình ảnh, những cái ý nghĩa như vậy á, là cái văn hóa Nho giáo nó đẩy ra liền. Cho nên những người tu hành ở bên Tàu Riết dần dần người ta người ta không dám hướng đến cái con đường đó. Nhưng mà đây chúng ta không phải, chúng ta là Phật giáo Việt Nam, cho nên chúng ta không có đi sâu vào mật tông, chỉ nói một cách đại cương thôi. Nhưng đặc biệt cũng có điểm đặc biệt, đấy đây thì mình nói, mình nhận xét người Nhật họ có cái đặc điểm của họ. Trong khi mật tông của Nhật đó, cho đến ngày nay vẫn còn mà vẫn mạnh. Và mật tông của Nhật đó là cũng học từ mật tông của Trung Hoa mà sang Nhật. Mà mật tông của Trung Hoa thì tận diệt, mà mật tông của Nhật thì vẫn mạnh. Và tất cả những cái gì của Trung Hoa bị mất đi ở bên Nhật còn hết. Và tất cả những bộ kinh người Nhật, người ta đâu có dịch kinh trực tiếp từ tiếng Phạn ra tiếng Nhật đâu. Hồi xưa người Nhật cũng xài tiếng Hán, cũng xài tiếng Tàu, người Việt cũng xài tiếng Tàu. Mà người Nhật á, người ta còn có được những cái bản kinh của tiếng Phạn bởi vì những vị thầy Nhật đó sang đến tận bên Tàu thỉnh về và giữ lại. Và trong khi người Tàu đem bản tiếng Phạn, bản kinh tiếng Phạn từ Phạn, từ Ấn Độ về Trung Hoa, rốt cuộc mất. Mất mà bên Tàu còn. Đến những cái bộ kinh, những cái bộ mà luận sớ giải gì rất quý báu của những vị tổ sư của Tàu á, nó cũng mất ở Trung Hoa. Mà về sau hiện giờ nó phải qua bên Nhật lấy trở lại. Thì đó là một đặc điểm của dân Nhật ngược lại với dân Việt. Nhật cách Trung Hoa, Nhật nằm ngoài biển, cách xa Trung Hoa như vậy. Người Việt chúng ta nằm sát ngay với Trung Hoa. Đại Hàn cũng vậy. Nhưng mà cái bộ mà tạng kinh ngày nay của đạo Phật đó, mà người là do các học giả người Nhật người ta tập thành và nó được coi là tiêu chuẩn của thế giới. Nhưng mà các học giả của Nhật đó, họ phải dựa trên cái bản đại tạng mà của Đại Hàn. Người Việt chúng ta trong lịch sử cũng có nhiều khi sang chiều cống bên Tàu và cũng thỉnh đại tạng từ bên Tàu đem về Việt Nam. Nhưng mà cũng biết nó đâu mất hết trơn. Và thực ra thì nhìn lại thì người Nhật họ rất là tinh vi. Họ học hỏi của người khác mà họ làm nó trở nên rất là tinh. Đó là cái bài học cho đến ngày nay chúng ta đều thấy kỹ thuật khoa học mới của Âu Mỹ gì người Nhật đều tiếp thu và còn tinh vi hơn nữa. Thì hồi xưa cũng vậy, văn hóa của Tàu người Nhật tiếp thu vào và còn làm cho nó tồn tại và tinh vi nữa. Nếu người Việt chúng ta hình như nó hơi lẻ phè. Mình đại khái thôi. Thế cho nên mình như vậy đủ rồi. Mình nghĩ vậy. Mình muốn đi sâu vào cái gì, không muốn tinh vi cái gì cho nó mệt. Thì đó nó cũng là một đặc điểm. Nếu mà chúng ta bỏ được một cái, theo ý kiến tôi á, nếu người Việt chúng ta bỏ được một cái thì cái đó nó trở thành một đặc điểm độc đáo nhất thế giới của người Việt. Bỏ được một cái gì? Cái hay gây nhau quá mức. Cái tranh đấu với nhau không cùng tận. Thành ra chính vậy mà nó đâm ra là mình đã không có cái gì sâu sắc. Mình không đi sâu vào một cái gì lắm. Nhưng mà nếu mà mình bảo đời sống miễn nó nhẹ nhàng là được rồi. Chúng tôi sống với nhau một cách nhẹ nhàng rồi, không phải mệt mỏi mất đổ xương máu ra để lập Vạn Lý Trường Thành lên, có tiếng là vĩ đại nhất thế giới, nhưng mà tốn biết bao xương máu. Chúng tôi sống với nhau nhẹ nhàng thảnh thơi, không gây gổ không gì, dễ chịu. Nếu mà chúng ta như vậy thì có lẽ chúng ta là hạng nhất thế giới. Thế giới sẽ học theo mình. Nhưng mà đây chúng ta người Việt dữ mà. Tôi nói thật, tôi sợ người Việt. Tôi không biết tôi bị chửi lúc nào, tôi cũng chẳng hay. Thành ra trên cái điều đó